Kính thưa quý vị khán giả, trong mừng một chuyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh,
Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 136 Bánh Hóa Nhiều lần thứ nhất.
Vẫn còn một nơi, chỉ có điều mặt trời không còn từ phương đông chiếu qua khu rừng rậm ở bờ sông Jordan. Tại nơi hoang dã này, chỗ nước hồ đổ vào lòng sông, nhưng nó chiếu nghiêng tới từ phía nó lặn, khi nó xuống thấp trong màu đỏ huy hoàng, soi cho bầu trời bằng những tia sao cuộn của nó. Dưới lớp lá dày, ánh sáng rất dịu, tiến về những màu sắc yên tĩnh của buổi chiều. Chim chóc sai ánh dương mà nó được hưởng suốt ngày với những thức ăn dồi dào mà chúng kiếm được ở miền quê bên cạnh, đua nhau rung lái ồn ào và hát trên ngọn cây. Chiều rơi với những huy hoàng sao chót của ngài. Các tông đồ lưu ý Giê-xu khi người vẫn tiếp tục ban giáo huấn theo những tỷ dụ hiện diện trước mặt người.
Thưa Thầy, sắp tối rồi, nơi này hoang vắng, xa nhà cửa làng xóm, tối tăm và ẩm ướt, chỉ một lát nữa là chúng ta không còn nhìn thấy nhau, không còn thấy đường để bước, trăng sẽ mọc trễ, xin Thầy cho dân về để họ đi Ta-ri-chê hay các làng vùng Jordan để mua đồ ăn và kiếm chỗ trọ.
Không cần họ phải đi. Các con hãy cho họ ăn. Họ có thể ngủ ở đây, giống như họ đã ngủ để chờ Thầy.
Thưa Thầy, chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Thầy biết mà.
Hãy mang nó tới đây cho Thầy. Andre, con hãy đi tìm đứa trẻ. Chính nó giữ kho. Đã một lúc rồi, nó cùng với con trai ông luật sĩ và 2 đứa khác bận rộn làm triều thiên để chơi trò làm vua.
Andre mạnh mẽ đi cùng với Joan và Philip để tìm Marjan ở giữa đám đông luôn luôn rời chỗ. Họ tìm thấy nó hầu như cùng một lúc, cùng với cái giỏ đồ ăn của nó đeo ở vai, một cành tiên nhân thảo dài cuốn quanh đầu và một cái dây lưng bằng tiên nhân thảo. Ở đó có đeo giả làm thanh kiếm, một cái búa mà cục búa là cán kiếm và cán búa là lưỡi kiếm. Cùng với nó có 7 đứa khác trang sức tương tự. Chúng làm một đòn rước cho con trai ông luật sĩ, một đứa trẻ rất lỏng khổng, đôi mắt nghiêm trang của kẻ đã phải chịu đựng rất nhiều. Nó có vẻ tỉnh táo hơn các đứa khác nên được đóng vai vua.
Lại đây, Marjan, Thầy gọi con đó.
Marjan để các bạn nó tại đó và đi mau lẹ, cả đến không tháo các hoa lá trang điểm của nó ra. Nhưng những đứa khác cũng đi theo nó, và Giê-xu được bao quay lẹ làng bởi triều thiên của trẻ con đeo hoa lá. Người vuốt ve chúng, trong khi Philip lấy ra khỏi giỏ một gói bánh, trong đó có cả 2 con cá lớn, 2 ký lô cá, có lẽ hơn 2 ký. Số lượng chẳng đủ dù chỉ cho 17 người, đúng ra là 18, nếu kể cả Manaen của nhóm Giê-xu.
Người ta mang những thực phẩm này lại cho Thầy.
Tốt, bây giờ hãy mang các thúng lại cho Thầy. 17 cái, mỗi người một cái. Marjan sẽ phát đồ ăn cho các trẻ em.
Giê-xu nhìn đăm đăm người luật sĩ, vẫn luôn luôn ở bên cạnh người, và hỏi ông.
Ông có muốn cũng đi phát lương thực cho các người đói không?
Điều đó con thích, nhưng con cũng chẳng có cái gì cả.
Hãy phát đồ ăn của tôi cho phép ông đó.
Nhưng thầy có ý định cho ăn no gần 5.000 người đàn ông này à? Lại còn cộng thêm vào đó các đàn bà và trẻ con với 2 con cá và 5 cái bánh này sao?
Chắc chắn rồi. Đừng cứng lòng tin. Ai tin thì sẽ thấy phép lạ hoàn thành.
Ồ, vậy con cũng muốn đi phân phối đồ ăn.
Vậy ông cũng hãy đi xin lấy một cái thúng.
Các tông đồ trở lại với các thứ rổ và thúng. Cái thì rộng và nông, cái thì sâu và hẹp. Người luật sĩ trở lại với cái thúng hơi nhỏ. Người ta đã tưởng rằng đức tin của ông hay là sự thiếu đức tin của ông sẽ làm cho ông chọn cái thúng lớn nhất.
Tốt lắm. Hãy đặt tất cả trước đây và hãy cho đám đông ngồi thứ tự thành những hàng đều đều bao nhiêu có thể.
Trong lúc đó, Giê-xu cầm lên các chiếc bánh có đặt 2 con cá ở trên. Người dân hiến, cầu nguyện và chúc phúc. Ông luật sĩ không rời mắt khỏi người một giây. Rồi Giê-xu bẻ 5 chiếc bánh thành 18 phần. Và cũng vậy, 2 con cá chia thành 18 phần. Người đặt vào mỗi thú 1 miếng cá, miếng nhỏ xíu. Và từ 18 miếng bánh, người bẻ vụn thành nhiều mụn bánh nhỏ. Mỗi viên bánh bẻ thành nhiều mụn bánh, tương đối là nhiều mụn. Khoảng 20, không hơn. Mỗi viên bánh, sau khi đã bẻ nát thành mụn, được đặt vào mỗi thúng cùng với miếng cá.
Bây giờ hãy mang đi và phân phối thả cửa. Nào, đi đi Mariam, hãy đem đi cho các bạn con.
Ôi, nặng quá sức.
Mariam nói, trong khi nó cầm thúng của nó lên và đi ngay về với các bạn nhỏ của nó. Nó bước tựa như nó phải mang một gánh nặng. Các tông đồ, các môn đệ, Manaen, ông luật sĩ nhìn nó bước, không biết phải nghĩ thế nào. Rồi họ cầm các thúng lên và nói với nhau.
Thằng bé giỡn, đâu có nặng hơn trước đâu.
Ông luật sĩ cũng nhìn vào bên trong và lấy tay rờ vào đáy thúng. Vì không còn nhiều ánh sáng, bởi chỗ Giê-xu đứng ở dưới tàn cây, trong khi ở xa hơn, chỗ rừng thưa thì có khá ánh sáng. Mặc dầu nhận thấy vậy, nhưng họ cũng đi về phía đám đông và bắt đầu phân phát. Họ cho, họ cho, họ cho. Thỉnh thoảng họ quay mặt trở lại, ngạc nhiên thấy mình càng lúc càng đi xa Giê-xu, trong khi người đứng khoanh tay, tựa lưng vào một thân cây, hơi mỉm cười vì sự sững sờ của họ. Sự phân phối lâu và dồi dào. Người duy nhất không tỏ vẻ ngạc nhiên là Mariam. Nó cười, sung sướng được bẻ bánh và cá vào đầy các bàn tay trẻ em nghèo. Nó cũng là người đầu tiên trở lại với Giê-xu và nói,
con đã cho biết bao, vì con đã biết thế nào là đói.
Và nó ngửa mặt lên, khuôn mặt chỉ còn hốc hác trong kỷ niệm, bây giờ đã biến mất. Nhưng nó tái xanh và mở to đôi mắt. Giê-xu vuốt ve nó, và nụ cười lại trở về tươi sáng trên khuôn mặt trẻ con đầy tin tưởng của nó. Nó tựa vào Giê-xu, thầy và đứng bảo trợ của nó. Rất từ từ, các tông đồ và các môn đệ trở về, câm lặng vì sững sờ. Người trở về sau cùng là ông luật sĩ. Ông không nói gì, nhưng ông làm một cử chỉ còn mạnh hơn một bài hùng biện. Ông quỳ gối và hôn gấu áo của Giê-xu.
Hãy lấy phần của các con và đưa cho thầy một tí. Chúng ta hãy ăn lương thực của Thiên Chúa.
Quả vậy, họ ăn bánh và cá, mỗi người tùy khẩu vị. Trong lúc đó, mọi người no nê
trao đổi cảm tưởng của họ. Cả những người ở chung quanh Giê-xu cũng bảo dạng nói, trong khi nhìn Mariam, nó ăn xong miếng cá rồi giỡn với những đứa khác. Ông luật sĩ hỏi,
thưa thầy, tại sao đứa trẻ cảm thấy sức nặng ngay, còn chúng con thì không? Con đã rờ cả vào bên trong, con thấy vẫn chỉ có những mụn bánh và miếng cá duy nhất đó. Con bắt đầu cảm thấy sức nặng khi con đi lại với đám đông. Nhưng nếu đó là sức nặng của số lượng bánh mà con đã cho, thì phải một đôi lừa để chở, và không phải là cái thúng, mà là một chiếc xe lớn, chất đầy đồ ăn. Lúc đầu, con đi tới từ từ, rồi con bắt đầu cho, và để không mất công, con lại trở về với những người đầu tiên để cho một lần nữa. Vì lúc đầu, con cho ít quá, nhưng đã có đủ hết.
Con cũng vậy. Con cảm thấy cái thúng trở nên nặng khi con tiến bước. Và con cho cắt dồi dào ngay, bởi vì con hiểu rằng thầy đã làm phép lạ.
Joan nói,
con thì trái lại. Con dừng lại và ngồi xuống để đổ vào vạch áo con cái thúng nặng, và con bắt đầu thêm. Khi đó con thấy đầy những bánh là bánh, nên con đi phát.
Manaen nói,
Con cả đếm đến hết để không bị bể mặt. Con thấy có 50 cái bánh nhỏ. Con tự bảo mình sẽ cho 50 người, rồi mình trở lại. Và con đến, nhưng khi đến người thứ 50 thì vẫn thấy còn cùng một trọng lượng. Con nhìn trong thúng thì vẫn thấy còn quá trời. Con tiến lên và con cho hàng trăm, nhưng số bánh không bao giờ giảm bớt.
Bartolomeo nói, Thomas thì nói,
Con nhận ra rồi, con đã không tin. Con cầm trong tay những mụn bánh và miếng cá nhỏ. Con nhìn nó và nói, cái này thì ăn thua gì? Giê-xu muốn giỡn chơi. Con nhìn nó, cứ đứng nấp sau một thân cây, hy vọng và thất vọng để nhìn nó tăng lên. Nhưng nó vẫn luôn luôn vậy. Con sắp trở lại thì Matthew đi qua và bảo con,
anh thấy nó đẹp chừng nào?
Cái gì? Con hỏi.
Nhưng bánh và cá thôi.
Matthew nói, anh điên sao? Tôi vẫn luôn luôn chỉ thấy những mụn bánh. Matthew tiếp,
hãy đi phân phối với lòng tin, rồi anh sẽ thấy.
Con quăng những mụn bánh vào thúng và con đi, ngờ vực. Rồi, xin tha cho con, Giê-xu, vì con tội lỗi.
Không, con là một thần chí thế gian. Con lý luận như những người thuộc về thế gian.
Lạy Chúa, cả con cũng vậy.
Iscariot nói,
tới nỗi con đang nghĩ cho một đồng bạc cùng với bánh khi nghĩ rằng họ sẽ ăn ở nơi khác. Con hy vọng giúp thầy đẹp mặt hơn. Vậy con là gì? Giống Thomas hay hơn?
Rất tệ hơn Thomas nữa. Con là thế gian.
Nhưng con đã nghĩ đến làm phước để thuộc về trời. Đó là những đồng bạc của con.
Bố thí cho chính con là cho các kiêu ngạo của con, chứ không phải cho Thiên Chúa. Thiên Chúa không cần nó. Và sự bố thí cho các kiêu ngạo của con là một tội chứ không có công.
Judah cúi đầu và nín lặng. Simon Zelot nói,
còn con nghĩ rằng miếng cá này và những mụn bánh này thì phải bẻ nát nó ra mới đủ. Nhưng con không nghi ngờ gì về việc nó đủ cho số người và về giá trị dinh dưỡng. Một giọt nước do thầy cho có thể bổ béo hơn một bữa tiệc.
Còn các anh nghĩ sao?
Phêrô hỏi hai anh của Giêsu.
Chúng tôi nhớ lại Cana, và chúng tôi không nghi ngờ gì.
Giuđa nói cách nghiêm trang.
Còn con, Giacôbê anh thầy, còn chỉ nghĩ tới đó thôi sao?
Không, con nghĩ đây là một bí tích, giống như thầy đã nói với con. Có đúng vậy không hay con lầm?
Giêsu mỉm cười.
Đúng và sai. Đối với sự thật về sức mạnh dinh dưỡng của một giọt nước mà Simon trình bày, phải thêm vào tư tưởng của con cho một bộ mặt xa xăm. Nhưng đây chưa phải là bí tích.
Ông luật sĩ giữ một mẫu nhỏ trong tay ông.
Để làm gì?
Một kỷ niệm.
Tôi cũng sẽ giữ. Tôi sẽ đeo vào cổ cho Maria trong một cái túi.
Phêrô nói.
Tôi sẽ đem về cho mẹ chúng tôi.
Gioan nói.
Còn chúng ta đã ăn hết trơn.
Nhiều người nói, bẻ bàn.
Các con đứng lên đi, và cầm chiếc thúng đi một vòng nữa đi. Hãy nhặt những chỗ thừa, tách riêng những người nghèo ra khỏi những người khác, và dẫn họ lại đây cho thầy với những cái thúng. Rồi các con, các môn đệ của thầy, tất cả hãy đi lên thuyền và ra khơi, để đi về đồng bằng Genesaret. Thầy sẽ giải tán họ sau khi đã phân phát cho những người nghèo nhất, rồi thầy sẽ đến với các con.
Các tông đồ vâng lời và trở lại với 12 thúng đầy những thứ còn thừa, theo sau bởi khoảng 30 người ăn mày hay những kẻ rất tội nghiệp.
Tốt lắm, các con đi đi.
Các tông đồ và các người của Gioan Tẩy Giả chào Manaen và ra đi. Hơi tiếc vì phải rời Giêsu, nhưng họ vâng lời. Manaen chờ để chào Giêsu, trong khi đám đông dưới những ánh mờ sau cùng của Ngài đi về phía các làng, hoặc tìm chỗ ngủ giữa đám lá cao và khô. Rồi ông tạm biệt người. Ông luật sĩ đã đi trước rồi. Ông là một trong những người ra đi trước tiên, bởi vì ông có con trai nhỏ. Ông đi ngay sau các tông đồ. Khi mọi người đã đi hoặc đã ngủ, thì Giêsu đứng dậy chúc lành cho những người đang ngủ. Rồi người nhẫn nha bước về phía hồ, về phía bán đảo Tarije, cao hơn lên chừng vài mét, tựa như cái cao nguyên muốn đi xuống hồ. Người đã đi bộ tới đó, mà không vào thành phố, chỉ đi vòng ở ngoài. Người leo lên cái cồn và ngồi trên một tảng đá để cầu nguyện, quay mặt về phía mặt nước trong xanh, dưới ánh sáng trắng của một đêm trăng thanh tịnh.
Năm chiếc bánh ôi ngàn miệt ăn đâu say, lệnh hành chuyến thực là khó khăn. Năm chiếc bánh nhưng ngàn này thôi đâu thông, cũng chỉ lại là nơi hoang vắng. Hai con cá kia gọi là chi đâu xa, vậy thay mặt họ tìm thức ăn. Hai con cá cho ngàn miệt ăn đâu quá, vẫn em thao hô chia cho người. Bánh cá được nhân lên, mọi người no nê cùng ăn dư thừa. Tết nhân đi từ Tết chia, từ lòng yêu thương niềm tràn chứa. Bánh cá được nhân lên, rất chia cho nhau bao ân tình. Phép nhân đi từ phép chia, từ mọi con tim trao phần mình.
Năm chiếc vào lòng anh chia sẻ, nhìn thật gần vào mặt nhau hơn. Năm chiếc bánh kêu mời lòng em cho bớt, biết bao người còn đôi tay trắng.
Hai con cá mời chị rộng tay nhân ái, cuộc đời này cần lòng xót thương. Hai con cá tặng vật đều luôn vô giá, càng cho đi có thêm hơn nhiều. Nhân đi từ bếp tre, từ lòng yêu thương niềm tràn chứa. Bánh cá được nhân lên, rất chia cho nhau bao ân tình. Bếp nhân đi từ bếp tre, từ mọi con tim trao phần mình.
Năm chiếc bánh, hai con cá, cứ trao cho thầy, Chúa ban từ đây. Năm chiếc bánh, hai con cá, cứ trao cho thầy, Chúa ban từ đây. Năm chiếc bánh, hai con cá, cứ trao cho thầy, Chúa ban từ đây. Năm chiếc bánh, hai con cá.
Chương 137. Giê-xu đi trên nước.
Buổi tối đã tới, hầu như đã là đêm, vì người ta thấy rất lờ mờ con đường đi lên đồi, nơi có những cây rải rác đó đây. Tôi thấy hình như đó là những cây ô liu, nhưng vì quá ít ánh sáng nên tôi không thể chắc. Tóm lại, đó là những cây lớn cỡ trung bình, có chòm lá rậm và vặn vẹo như các cây ô liu thông thường. Giê-xu ở một mình, mặc đồ trắng với áo khoác màu lam. Người lên dốc, đi giữa các cây. Người bước những bước dài, bình lặng, không vội vã. Nhưng vì bước chân người dài, nên dù không vội vã, người cũng đi lẹ. Người bước cho tới khi gặp một chỗ, giống như một cái ban công thiên nhiên. Từ đây, cái nhìn chạy ra trên hồ hoàn toàn yên lặng, dưới ánh sao lấp lánh đầy trên bầu trời. Sự yên lặng bao trùm Giê-xu bằng cái hôn nghỉ ngơi của nó. Nó tách người ra khỏi đám đông và trái đất để làm cho người quên chúng đi mà kết hợp với trời. Bầu trời tựa như hạ thấp xuống để thờ lạy ngôi lời Thiên Chúa và âu yếm người bằng ánh sáng các tinh tú của nó. Giê-xu cầu nguyện trong kiểu cách thông thường, đứng khoanh tay, sau lưng người là một cây ô liu, giống như người bị đóng đinh trên cái nền tối này. Tàn lá hơi cao hơn người một chút thôi, vì người cao lớn, và thay vì cái lời viết trên thập giá, vua người Do Thái, ở đây là một lời thích hợp hơn với Đức Kitô, Hoàng tử Bình An. Cây ô liu của Bình An biểu lộ rất rõ điều đó cho những ai biết nghe. Giê-xu cầu nguyện lâu giờ, rồi người ngồi trên cái ban công có nền là cây ô liu. Trên một cái rễ lớn lồi băng ngang, và người làm như thường lệ, hai tay nắm vào nhau, hai cùi trò chống trên hai đầu gối. Người chiêm niệm. Ai biết được cuộc đàm thoại thần linh nào người đã trao đổi với Chúa Cha và Thánh Linh vào lúc người ở biệt lập và có lẽ hoàn toàn dành cho Thiên Chúa này. Tôi thấy đã như nhiều giờ qua đi như vậy, vì tôi thấy các sao di chuyển, nhiều ngôi đã lặn ở phương Tây. Ngay chính là lúc như có một ánh sáng, đúng hơn là có một vẻ sáng, bởi vì cái đó không còn có thể gọi là ánh sáng nữa. Vẽ lên ở trên trời phía đông, một cơn gió làm lung lay cây ô liu, rồi yên tĩnh, rồi nó lặp lại mạnh hơn với những chập ngắt, rồi nó trở lại càng lúc càng mạnh hơn. Ánh sáng bình minh vừa hơi hé, liền bị chặn lại bởi một đám mây đen bao trùm lấy bầu trời, bị đẩy bởi những cơn gió càng lúc càng mạnh. Chiếc hồ cũng mất sự yên tĩnh của nó. Tôi thấy như nó sắp chịu những cơn gió lốc, giống như cảnh mà tôi đã nhìn thấy trong thị kiến về bão gió. Bây giờ, tiếng rào rào của lá cây và tiếng gầm của sóng lấp đầy không gian, rồi lại có một lúc rất yên tĩnh. Giê-xu ra khỏi sự chiêm nghiệm. Người đứng dậy, người nhìn cái hồ, người tìm tòi ở đó, dưới ánh sáng của vài vì sao còn sót lại, và của ánh sáng một bình minh bệnh hoạn. Người thấy chiếc thuyền của Phê-rô đang tiến cắt khó nhọc về phía bờ đối diện, mà không sao trôi đi được. Giê-xu gói mình trong áo khoác, nhưng nó kéo lê làm cản bước của người khi xuống dốc. Người liền lật ngược phía gấu để trùm lên đầu như chiếc mũ áo mưa, và người đi xuống rất lẹ. Không đi con đường người đã lên, nhưng bởi con đường nhỏ tắt đi thẳng ra hồ. Người đi lẹ tới nỗi giống như người bay. Người tới cái bãi bị đập bởi các cơn sóng, làm cho nó có một làn bờ đầy bọt và ồn ào. Người tiếp tục con đường của người cách mau lẹ, tựa như không phải người bước trên chất lỏng dao động, nhưng là trên một mặt bằng và vững chắc. Bây giờ, người trở thành ánh sáng, hình như một ít ánh sáng của các vì sao hiếm hoi đang tắt, và của cái bình minh bão gió đã tập trung lại trên người và biến thành một thứ linh tinh soi sáng cơ thể đang lao đi của người. Người bay trên sóng, trên những cái đỉnh bọt, trong chỗ gấp lại tối om, giữa hai ngọn sóng, hai tay giơ về phía trước, với áo khoác phồng lên quanh má, phất phơ như nó có thể. Còn ở thân thì bó chặt, đập như vỗ cánh. Các tông đồ nhìn thấy và kêu thất thanh sợ hãi. Tiếng kêu được gió mang tới tai Giê-xu.
Đừng sợ, thầy đây.
Tiếng nói của Giê-xu, dù gió ngược, cũng vọng lan trên mặt hồ cách dễ dàng. Phê-rô hỏi.
Có đúng là thầy không? Nếu đúng là thầy, thì hãy bảo con đến với thầy bằng cách bước đi trên nước giống như thầy.
Giê-xu mỉm cười.
Tới đi.
Người nói đơn giản. Tự như bước đi trên nước là chuyện tự nhiên trên đời vậy. Và Phê-rô nửa mình trần vì ông chỉ có một áo dài cộc không có tay, liền nhảy một phát qua bờ thuyền và đi về phía Giê-xu. Nhưng khi ông đã ở cách thuyền độ 50 mét và cũng ở cách Giê-xu khoảng đó, ông bị cái sợ đột nhập. Từ lúc trước, ông được nâng đỡ bởi cái đà tình yêu. Bây giờ, nhân tính có lý trong ông. Và ông run sợ vì cho mạng sống ông. Tự như một người đang ở chỗ đất sụt hay trên đống cát chài. Ông bắt đầu ngả nghiêng, lay lắc và sụp xuống. Ông càng vùng vẫy và vì run sợ, ông càng sụt xuống. Giê-xu đứng lại và nhìn ông. Nghiêm trang, người chờ, nhưng người không giơ tay ra cho ông, người vẫn đứng khoanh tay, người không bước thêm một bước, cũng không nói một lời. Phê-rô sụt xuống, biến mất tới mắt cá, rồi ống chân, rồi đầu gối. Nước lên tới háng, vượt qua, lên tới thắt lưng. Người ta đọc thấy cái sợ trên mặt ông. Một cái sợ làm tê liệt cả tư tưởng. Đây chỉ còn là một thể xác sợ bị chết chìm. Thậm chí, ông không nghĩ tới bơi trong nước, không nghĩ tới gì cả. Ông trở nên đần độn vì sợ. Sau cùng, ông quyết định nhìn Giê-xu, và chỉ việc nhìn người đã đủ để thần trí ông bắt đầu lý luận, để bám vào nơi có sự cứu rỗi.
Thầy ơi! Chúa ơi! Cứu con với!
Giê-xu mở tay ra, người lao về phía người tông đồ, tựa như gió và nước mang người đi. Người giơ tay ra cho ông, khi nói:
Ôi, người ít đức tin, tại sao lại nghi ngờ về thầy? Tại sao có lại muốn hành động một mình?
Phêrô co quắp, ghì chặt lấy tay Giê-xu và không trả lời. Ông nhìn người, để xem coi người có tức giận không. Ông nhìn người với một chút sợ hãi còn lại, pha lẫn với sự hối hận đã thức tỉnh. Nhưng Giê-xu mỉm cười và nắm chặt cổ tay ông, cho tới lúc tới thuyền, băng qua bè và vào trong. Rồi Giê-xu ra lệnh:
Chèo vào bờ đi, ông ta ứ hết trơn rồi.
Và người mỉm cười nhìn người môn đệ khiêm tốn. Các đợt sóng liền êm lại, để việc vào bờ được dễ dàng. Và thành phố bữa trước đã nhìn thấy từ trên đồi, lại hiện ra phía bên trong bờ. Thị kiến chấm dứt ở đây.
Chương 138. Nếu các con có đức tin, cha sẽ đến và cha ngăn ngừa nguy hiểm cho các con.
Chúa Giê-xu nói:
Nhiều khi cha không đợi người ta gọi khi cha thấy một trong các con cha bị nguy hiểm, và cũng rất nhiều lần cha chạy đến cứu một đứa con vô ơn đối với cha. Các con ngủ, hoặc các con bận rộn với các công việc, hoặc các lo âu của cuộc đời. Nhưng cha tỉnh thức và cha cầu nguyện cho các con. Là thiên thần của hết mọi người, cha đứng nghiêng mình trên các con, và không gì làm cha đau đớn hơn là không thể can thiệp bởi vì các con từ chối sự trợ giúp của cha. Các con thích hành động một mình, hay còn tệ hơn nữa, các con xin sự trợ giúp của đứa gian ác. Cũng giống như một người cha nghe đứa con nói: Tôi không yêu ông, tôi không muốn ông, hãy ra khỏi nhà tôi. Cha chịu sỉ nhục và đau đớn còn hơn là đau vì các vết thương. Nhưng nếu các con chỉ không truyền cho cha cút đi, rồi các con chảnh mảng với cha vì đời sống, thì cha là người tỉnh thức muôn đời, cha sẵn sàng để đến ngay cả trước khi được gọi. Nếu cha chờ đợi các con nói với cha một lời, đôi khi cha cũng chờ, tức là để nghe người ta gọi cha, thì ôi âu yếm chừng nào, êm dịu chừng nào, được nghe loài người gọi, được cảm thấy rằng người ta đã nhớ tới cha là vị cứu tinh. Cha không nói với con nỗi vui vô tận chừng nào xâm nhập vào cha và phấn khích cha chừng nào, khi một kẻ yêu cha và nó gọi cha, không cần chờ đợi khi cần. Nó gọi cha bởi vì nó yêu cha hơn mọi thứ trên đời, và nó cảm thấy một nỗi vui, giống như nỗi vui của cha, chỉ vì nó gọi cha, Giê-xu, Giê-xu. Giống như các trẻ nhỏ làm khi nó gọi má ơi, má ơi. Và tựa như mật ong chảy trên môi nó, bởi vì tiếng má mang theo với nó hương vị do những cái hôn của từ mẫu. Các tông đồ lênh đênh vâng lời thầy để đi chờ cha ở Ca-phác-na-um. Còn cha, sau phép lạ về bánh, cha đã biệt lập với đám đông, không phải vì khinh rẻ hay chán ngán họ. Cha không bao giờ khinh rẻ người ta, dù họ độc ác với cha. Chỉ khi nào cha thấy lề luật bị chà đạp và nhà Thiên Chúa bị phàm tục hóa, cha mới phẫn nộ. Nhưng lúc đó không phải vì cha, nhưng vì những lợi ích của Chúa cha. Và cha là người đầu tiên trong các tôi tớ của Thiên Chúa ở dưới đất để phụng sự cha trên trời. Cha không bao giờ chán ngán tận tụy với các đám đông, dù cha thấy họ khép kín, chậm chạp, đầy nhân tính,
tới cỡ làm nản lòng những kẻ đáng cậy nhất trong sứ mạng của họ. Chính bởi vì họ quá sút kém nên cha gia tăng những giảng giải tới vô hạn. Cha coi họ như những đứa học trò chậm tiến và cha hướng dẫn thần trí họ trong những khám phá khai tâm thô sơ nhất. Giống như một ông thầy kiên nhẫn hướng dẫn bàn tay vụng về của học trò để vẽ những chữ đầu tiên, để làm cho nó luôn luôn có khả năng hơn, để hiểu và để làm. Biết bao tình yêu cha đã cho đám đông. Cha đem họ ra khỏi xác thịt để dẫn họ tới thần trí. Cha cũng bắt đầu bằng xác thịt, nhưng trong khi Satan đem họ ra khỏi đó để dẫn họ vào hỏa ngục, cha đem họ ra khỏi đó để dẫn họ lên trời. Cha đã tự cô lập để cảm ơn Chúa Cha về phép lạ bánh. Đã nhiều ngàn người ăn và cha đã ra lệnh nói cảm ơn Chúa. Nhưng sau khi đã được cứu trợ, con người không biết nói cảm ơn. Cha đã nói thay cho họ. Rồi sau đó, cha đã tan hòa với Chúa Cha mà cha có một sự nuối tiếc vô tận về tình yêu. Cha ở trên mặt đất nhưng giống như kẻ bị lột trần, không có sự sống. Thần trí cha đi gặp Chúa Cha và cha cảm thấy người nghiêng mình trên ngôi lời của người và cha thưa người: "Ôi, cha rất thánh, con yêu cha." Thật là niềm vui khi cha nói "con yêu cha." Nói với người câu đó như một người trần nói, cùng với như một Thiên Chúa nói, tự hạ trước mặt người trong tâm tình loài người của cha, cũng như cha hiến dâng người những hồi hộp của Thiên Chúa của cha. Cha giống như nam châm để lôi kéo về cho người hết mọi tình yêu của loài người, của con người có khả năng yêu Thiên Chúa một chút. Cha thu dồn lại và cha dâng tiến nó trong đáy quả tim cha. Cha thấy mình như cái tôi đơn độc. Con người, tức là dòng giống loài người, trở lại nói chuyện với Thiên Chúa trong buổi chiều mát mẻ, giống như những ngày còn vô tội. Mặc dầu phúc đức của cha toàn vẹn vì đó là phúc đức của đức ái, nó cũng không tránh cho cha khỏi những nhu cầu của loài người. Và cha nhận thấy sự nguy hiểm của các con cha trên mặt hồ. Cha rời bỏ tình yêu vì tình yêu. Đức bác ái đòi phải vội vã. Họ đã tưởng cha là ma. Ôi các con khốn khổ, biết bao lần các con cho cha là ma để mà sợ. Nếu các con nghĩ tới cha, các con sẽ nhận ra cha ngay. Nhưng các con có biết bao ảo tưởng trong con tim và nó làm cho các con choáng váng. Nhưng cha tỏ mình ra để cha được biết. Ôi, nếu các con biết nghe lời cha. Tại sao Phêrô bị chìm sau khi đã bước nhiều mét? Cha đã nói rồi, bởi vì nhân tính thống trị thần trí ông. Phêrô rất con người. Nếu là Gioan thì ông không bạo gan như vậy và không thay đổi ý kiến do tính hay thay đổi. Sự trong sạch làm cho người ta khôn ngoan và nhiệm nhặt. Nhưng Phêrô là người theo tất cả ý nghĩa của từ đó. Ông muốn khác biệt với người khác, muốn làm cho thấy rằng không ai yêu thầy bằng ông. Ông muốn làm cho người ta tin phục chỉ vì lẽ ông là một người của cha. Ông tưởng mình đã ở bên trên những yếu đuối của xác thịt. Nhưng trái lại, Simon tội nghiệp, trong thử thách, ông đã cho những phán quyết không có gì là cao cả hết. Nhưng điều đó cần thiết để sau này ông là người truyền tồn lòng thương xót của thầy ông trong giáo hội sơ sinh. Phêrô chẳng những đã để mình bị trấn áp bởi cái sợ cho sự sống đang nguy hiểm, mà còn đúng như con nói, ông đã trở nên duy nhất một xác thịt run sợ. Ông không suy nghĩ nữa, ông không nhìn cha nữa. Các con cũng vậy, các con hành động như thế. Nguy hiểm càng cấp bách, các con càng muốn tự ý hành động, tựa như các con có thể làm được cái gì. Đừng bao giờ trong những giờ các con phải trông cậy vào cha và gọi cha, thì các con lại lìa xa cha, bóp chẹt con tim cha và cả đến nguyền rủa cha nữa. Phêrô không nguyền rủa cha nhưng ông quên cha, và cha phải giải phóng cho năng lực của ý chí để gọi thần trí ông về với cha, để ông ngước mắt lên vị thầy và cứu tinh của ông. Cha tha thứ trước cho cái tội nghi ngờ của ông bởi vì cha thương ông. Cái tính kích động này, một khi đã vững chắc trong ân sủng, sẽ tiến lên trước, không còn xao xuyến, không còn chán nản, cho tới tử đạo, để không mệt mỏi cho tới chết, tung cái lưới mầu nhiệm của ông để dẫn đưa các linh hồn về cho thầy ông. Và khi ông gọi cha, cha không bước, mà cha bay lại cứu ông, rồi cha giữ chặt ông để đưa ông tới nơi an toàn. Lời khiển trách của cha đầy êm dịu, bởi vì cha biết tất cả những gì làm giảm bớt sự yếu đuối của Phêrô. Cha là đấng bảo vệ tốt nhất và là thẩm phán tốt nhất như chưa từng có và sẽ không bao giờ có. Với tất cả, cha hiểu các con hết, các con đáng thương của cha. Và cả khi cha nói với các con một lời khiển trách, thì nụ cười của cha cũng đã làm cho nó thành êm dịu cho các con. Cha yêu các con, đó là tất cả. Cha muốn các con có đức tin. Nếu các con có, cha sẽ đến và ngăn ngừa nguy hiểm cho các con. Ôi, nếu trái đất biết nói, Thầy ơi, Chúa ơi, cứu con với, chỉ cần một tiếng kêu nhưng phải là của cả trái đất, thì Satan và các kẻ cuồng tín của nó sẽ lập tức ngã xuống thất bại. Nhưng các con không biết có đức tin. Cha tăng gấp các phương tiện để dẫn các con tới đức tin, nhưng nó rơi vào phân bùn của các con giống như một cục đá rơi vào bùn của cái đầm lầy, và nó bị vùi ở đó luôn. Các con không muốn thanh lọc cái nước của thần trí các con. Các con muốn là bùn hôi thối. Không sao, cha làm bổn phận của vị cứu tinh đời đời. Dù cha không thể cứu cả thế giới, vì thế giới không muốn được cứu, cha sẽ cứu cho khỏi thế giới những kẻ không thuộc về thế giới nữa, vì nó yêu cha như cha phải được yêu.
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khốn khó, tận nguyện khổ đau.
Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào. Vượt niềm tin, chết đuối giữa biển nghi bàn tay ấy bé tấm bánh chia san tình người, thoát cơn đói, thoát khao khát để người ấm no.
Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tên chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha.
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó thật nguyện khổ đau.
Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vực niềm tin chia đôi giữa biển nguy nan. Bàn tay ấy bé tấm bánh chia san tình người, thỏa cơn đói thỏa khao khát để người ấm no. Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, mà từ đó ta được gọi Chúa là Cha. Giê-xu, bàn tay ấy ôm hôn cuộc đời. Giê-xu, bàn tay ấy nâng cao phần
phần độc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 7142651512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.